Thứ năm sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ 2. Hai Vua chương 24 từ câu 8 đến hết câu 17. Giơ-hô-gia-phin lên ngôi vua được 18 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Nơ-cút-ta, con gái ông En-na-thăng. Bà là người Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha. Khi ấy, các thuộc hạ của Nabucodonosor, vua Babylon, tiến lên đánh Jerusalem và thành bị vây hãm. Nabucodonosor, vua Babylon, đến đánh thành. Trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành, Giơ-hô-gia-phin, vua Giu-đa, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Salomon, vua Israel, đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa. Như Đức Chúa đã phán, vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy. Tất cả là 10.000 người phải đi đầy, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. Vua đẩy vua Giơ-hô-gia-phin sang Babylon. Vua đẩy mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Jerusalem sang Babylon. Tất cả những người có thế giá, 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa, 1.000 người, và tất cả các binh lính cùng bị vua đẩy sang Babylon. Vua Babylon đặt ông Mát-tam-gia là chú của vua Giơ-hô-gia-phin làm vua thay thế. Vua Babylon đổi tên vua Mát-tam-gia là Sít-ki-gia-hu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Lạy Thiên Chúa, dân ngoài đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Jerusalem thành đông cho tàn, từ thi những người tôi tớ Chúa. Chúng đem liệng cho chim trời ăn, xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quăng làm mồi cho gia thú.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Quanh khắp cả Jerusalem, chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy, người trên chẳng ai chôn, chúng bị láng giềng thoa mạ, người chung quanh phì bang nhau cười, đến bao giờ lạy Chúa? Ngài còn nuôi dân, Ngài nuôi dân mãi sau. Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa?
Lạy Chúa, để danh Ngài đáng rớm, xin giải thoát chúng con.
Tôi tiện nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin rủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.
Lạy Chúa, để danh Ngài đáng rớm, xin giải thoát chúng con.
Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài đáng rớm, xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài.
Lạy Chúa, để danh Ngài đáng rớm, xin giải thoát chúng con. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 7, câu 21 đến hết câu 29. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy vẫn không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì ví như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sụp đổ và sụp đổ căng tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một người có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Không hiểu người ta dựa vào cái lý do nào mà có rất nhiều người nói câu này: đường nào thì cũng về La Mã. Có nghe không? Đường nào cũng về La Mã. Câu ấy ngụ ý cái gì đấy? Đạo nào thì cũng là đạo, rồi đạo nào thì cũng là quy về Chúa, đạo nào thì cũng được cứu độ. La Mã, Roma là công giáo, đi đường nào tức là đi đạo nào đấy thì cũng quay về Roma cũng được cứu độ. Tôi không hiểu tại sao người ta nghĩ ở đâu người ta kết luận như vậy. Không thể nói như vậy được. Chỉ có một con đường, Giêsu. Ai không nhờ, không với, không trong Giêsu không thuộc về hội thánh thì không thể được cứu độ. Chứ không phải là con đường nào cũng về La Mã cả đâu. Một con đường mới về La Mã, con đường đó là con đường Giêsu dẫn người ta vào hội thánh La Mã, Roma. Bởi vì Chúa muốn tất cả mọi người được sống trong hội thánh của Ngài. Thánh Khôn Ngoan chương 1 câu 13 khẳng định rằng Chúa không vui thích gì khi thấy một người nào bị diệt vong. Bởi thế mà Thiên Chúa đã sai con một Ngài bước vào trần gian, không phải để lên án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu độ. Tin Mừng Giăng chương 3 câu 7. Chúa Cha sai con Ngài đến không đến án thế gian, nhưng nhờ con Ngài mà được cứu độ. Giăng chương 3 câu 17 ghi lại chúng ta lời xác quyết này. Và ai muốn được Chúa Giêsu cứu độ thì người ấy phải thực hành lời Chúa, như Tin Mừng hôm nay Chúa dạy rằng không phải cứ kêu lạy Chúa là được vào thiên đàng, được vào nước trời, mà còn phải thi hành ý muốn của Cha được ở trên trời. Nghĩa là sao? Không phải chỉ kêu lạy Chúa, không phải chỉ là cầu nguyện, cầu nguyện chứ đúng, nhưng thi hành ý Chúa, tức là sống ý Chúa và tôn thờ Thiên Chúa duy nhất đấng đã sai con một Ngài vào thế gian để cứu thế gian. Nói tắt là tin sống tế lễ, tin vào Chúa Giêsu sống lời Ngài dạy cùng với Ngài tế lễ, tin sống tế. Nếu người nào đó chỉ tin Chúa vào Thiên Chúa vào tôi, chỉ duy tin duy chứ không phục vụ ai theo lệnh của Chúa, cũng chẳng cùng với Chúa Giêsu tế lễ, thì Thánh Giacôbê nói làm sao? Họ giống ai đó? Giống quỷ, mà còn thua quỷ đấy. Giống quỷ cũng còn khác, còn thua quỷ kìa. Giacôbê chương 2 câu 19 nói là quỷ nó tin Chúa lắm, nhưng nó không giúp ai, nó không thực hành lời Chúa Giêsu, nó không tế lễ, cho nên gặp Chúa nó run. Cho nên chỉ những người nào chỉ tin vào Thiên Chúa thì quả thật giống quỷ còn là khá đấy, thua quỷ. Quỷ nó tin, còn những kẻ không tin vào Chúa thì đúng nguyên ác hơn quỷ nữa. Nếu những người nào chỉ duy sống giúp người đời, duy sống tốt giúp mọi người, chẳng cần tin vào Chúa Bà nào, chẳng cần cầu nguyện tế lễ nào, thì giống ai đấy? Cứ làm điều tốt, cha phải cầu nguyện, cha phải tin Chúa nào, giống ai đấy? Giống công sản vô thần. Vô thần là chỉ làm điều tốt thôi, đúng không? Tất cả cho sản xuất, đúng không? Chỉ làm điều tốt thôi, cần gì mà tin Chúa, cần gì mà cầu nguyện, cứ điều tốt mà làm. Cái giống công sản. Mà những người mà tự ý mà làm chẳng cần thì Chúa ba thì sẽ tông đồ công vụ chương 5 câu 38 nữa làm sao? Công việc của họ trước sau đang cho bụi, chẳng có giá trị cứu ai. Thậm chí Thánh Phaolô nói được hết gia tài chia sẻ, được cả cuộc đời của mình hiến cứu người khác mà không nhờ Giêsu, với Giêsu trong Giêsu thì vẫn là zero, chẳng có giá trị. Đó, nếu chỉ duy sống tốt, quả thật chẳng hơn với cộng sản, còn thua cộng sản. Lý thuyết cộng sản họ tích cực tất cả cho sản xuất mà. Còn nếu mà chỉ duy tế lễ cầu nguyện thì giống ai đấy? giống thầy cúng. À, thầy cúng ông ấy giả bộ ông cầu nguyện, nhưng có tin Chúa có giúp ai đâu, đúng không? Và loại người này thì cũng giống như những người Do Thái chỉ tin vào lỗi tí tự theo luật Môi-se. Đấy, có cầu nguyện theo luật Môi-se, nhưng mà Chúa Giê-xu kết án làm sao? Có những kẻ lợi dụng cái lối cầu nguyện này, cầu nguyện cho dài, nuốt chửng tài sản bà quan. Matthew 23, 14. Đó, nếu chỉ duy cầu nguyện, thì có hơn gì những người tôn thờ Thiên Chúa theo luật Môi-se? Một cách lừa đảo, nuốt tài sản của người ta. Đấy, cầu nguyện không tin vào Chúa Giê-xu qua việc hiệp dân thánh lễ với Ngài không có giúp ai, mà chỉ lợi dụng tôn giáo để mà kiếm trác. Đó là duy cầu nguyện. Cho nên đạo Công giáo chúng ta không có duy nghèo. Ai nói mình người Công giáo duy tâm là sai. Chúng ta không có duy tâm. Họ bảo chúng ta duy tâm là họ nghĩ rằng ta chỉ duy lo cho linh hồn, duy lo cho thị dân mai sau. Không phải. Chúng ta đâu phải duy cho linh hồn, đâu phải duy tôn thờ Thiên Chúa, đâu phải duy cho thế giới mai sau. Không phải. Mà chúng ta có lo cho đời này, có lo cho thân xác, có lo cho linh hồn, có lo tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, có lo những thực tại nước trời, có lo làm sao để hoàn tất cuộc đời này thì được ở với Chúa. Chúng ta không có duy, mà chúng ta có. Đạo có và đạo duy. Ai nói mình đạo duy tâm, tức là chỉ nghĩ đến cái gì thiêng liêng thì không phải. Mình có quyền cãi lại. Đấy. Cho nên tôi nhắc lại ý của Chúa qua cái câu Matthew 27, 21 ấy, là phải tin sống tế, nhưng chỉ duy tin, duy sống tốt, duy cầu nguyện chẳng có giá trị. Vậy thì phải có cái gì? Có đi chọn ba cái điều tin sống tế. Phải tin vào Chúa Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất. Công vụ 4:12. Ngài cứu độ chúng ta thế nào? Ngài không chưa đòi chúng ta làm điều tốt đầu tiên nha. Ngài thương xót chúng ta đến nỗi là ai có lòng sám hối, dù tội đến cỡ nào chăng nữa mà sám hối, xin theo Ngài thì được trở nên công chính. Hai cái hình ảnh đẹp mà tin mừng Luca ghi, mà chỉ có Luca ghi, ở Luca chương 18 câu 9 đến câu 14, hai người đến đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái sống lời Môi-se đến khoe công đức, cho đuổi đi, không cho cái gì, không chấp nhận cái lối sống đạo của hắn theo luật Môi-se. Còn một cái anh thu thuế đấy, chẳng có sống luật Môi-se và làm nhiều điều bậy bạ tội lỗi lắm, anh đến đấm ngực: Chúa ơi, con đã lỡ phạm tội, con chỉ biết đến đây xin Chúa thương xót, ở đời này không ai thương con ngoại trừ Chúa. Chúa bảo: ờ, thế này bao là con công chính rồi, đi về đi con. Thấy chưa, sám hối. Và hình ảnh đẹp thứ hai là anh chụp này cả đời trong chiến làm khổ người ta, cuối cùng nhận cái việc bị đóng đinh như chỉ tiền tội, phải cầu nguyện xin Giê-xu thương xót cho theo. Chúa tuyên bố ngay: hôm nay vào thiên đàng ngay, hôm nay ngươi vào thiên đàng với ta. Đó, hãy tin Chúa như vậy, tin Chúa Giê-xu cứu chúng ta, quá tuyệt vời đi. Tưởng là làm điều tốt mới được cứu, mà biết mình có tội, sám hối, xin Chúa thương xót theo Ngài, đã được vào thiên đàng. Đấy, bức tin quan trọng. Thế mà Phao-lô nói Roma chương 1:17, người công chính sống bởi đức tin là vậy. Thứ hai là Bước thứ hai là sống đẹp lòng Chúa, sống đạo như Chúa dạy, tin sống mà. Sống như Chúa dạy thì là làm sao? Là quan tâm giúp đỡ đồng loại mình, nhất là Chúa bảo giúp cho kẻ bé nhỏ. Kẻ bé nhỏ được hiểu theo ý nghĩa, cái ý luân lý đạo đức xã hội ấy, là kẻ cô thế cô thân, kẻ không nương tựa vào đâu được cả. Và cái nghĩa đức tin, cái nghĩa tín lý giúp cho kẻ bé bọt là giúp cho đồng loại thuộc về Chúa Kitô, tạo điều kiện cho họ hướng về Chúa. Dù những người làm điều đó không gặp Chúa, không thấy Chúa, họ cũng cứ làm. Vậy mà đến ngày kết chung, Chúa bảo người làm điều đó là làm cho ta vào thiên đàng ngay. Chúng ta đọc bằng Matthew 25 31 46 đó. Đó là cái bước thứ hai, là bước sống lời Chúa dạy. Bước thứ ba là tế lễ. Tế lễ là Chúa muốn mọi người cùng với Ngài, cùng với Chúa Giêsu để trở nên một của lễ dâng lên Chúa. Chúng ta không thể có một của lễ tách khỏi Giêsu. Thế mà tôi rất tiếc một số linh mục không ít trong tế lễ thư cầu nguyện tế lễ, chúng anh em mới cầu nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa đã trả toàn năng chấp nhận. Nói vậy đấy mà. Anh em mới cầu nguyện lễ vật của chúng ta là của loài người chúng ta, làm sao mà có giá trị? Sách lễ Roma in rất rõ. Anh em mới cầu nguyện để lễ vật của tôi và của chị em. Của tôi và của anh chị em. Tôi đó là bởi vì trong tế lễ chủ tế là hiện thân Chúa Giêsu. Tôi, cho nên tôi thiết nghĩ khi các linh mục đồng tế thì tôi thấy nhiều linh mục đồng, linh mục lễ vật của chúng tôi và của chị em thì cũng tạm thể chấp nhận được, tạm tức là có đông linh mục cùng đồng tế là lễ vật của chúng tôi, nhưng mà tôi nghĩ không nên đặt như vậy. Lễ vật của tôi là bởi vì trong thánh lễ là Chúa Giêsu là đấng duy nhất, là chủ tế, là của lễ, là bàn thờ. Mà trong phục vụ sách lễ Roma đọc ghi rõ là lễ vật của tôi và của anh chị em thì phải đọc như vậy, không có thay đổi được. Luật của thánh trong cái chế phục vụ số 22 cấm ngặt không có được thay đổi một chữ nào ở trong sách lễ Roma. Thì lễ Roma ghi là lễ vật của tôi và của anh chị em thì cứ phải đọc như vậy, bởi vì tôi đó là Chúa Giêsu. Cho nên không có lễ vật nào được Chúa chấp nhận nếu không nên một của lễ với Giêsu. Đấy, cái việc hiệp thông nên một của lễ Chúa Giêsu rất là quan trọng. Dù có những người chưa có đức tin, dù có những người chưa làm điều tốt, nhưng mà cái hoàn cảnh nó đưa đẩy người ta chết vì Chúa Giêsu thì cũng trở nên của lễ với Ngài. Đắc cử như các chú bé bị giết dưới thời vua Rô-đê, khi con Thiên Chúa ra đời, vua Rô-đê tưởng là có một bé nào đây sinh ra để mà chiếm đoạt quyền của vua Rô-đê. Vua đó lại giết hết tất cả những trẻ ở vùng Jerusalem. Các chú đâu có biết chỉ Chúa và tin, các chú đâu có làm được điều gì tốt trong ý thức đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh đưa đẩy cũng vì cớ cho Giêsu mà các chú bị giết chết, thì các chú lại trở nên một của lễ với Chúa. Cho nên mới có lễ các thánh anh hài đó, tế lễ đó. Như các chú bé bị chết vì Chúa Giêsu.
Do đó,
một người sông đạo đẹp lòng Chúa, đúng giáo lý của Chúa, tôi nhắc lại phải đi sống trọn ba bước: tin vào Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu dạy, tế lễ với Ngài, thì chẳng cần phải đổi địa vị, chẳng cần phải đổi nghề, đúng không? Địa vị nào cũng sống được, nghề nào cũng sống được. Những điều đó, vì hết mọi người đều có điều kiện tin vào Chúa, sống theo ý Chúa và cùng nghiệp dâng tế lễ với Chúa mà. Chả cần phải đổi địa vị, chả cần phải đổi nghề đâu. Và những người nào sống cái niềm tin Chúa dạy hôm nay, đi chọn ba bước tin sống tế, thì Chúa gọi người đó là người khôn. Họ giống như người xây nhà trên nền đá, mưa đổ sông tràn, gió cua vào nhà đã cũng sập. Matthew 7, 24, 25 tin mừng chúng ta mới nghe. Xây nhà trên đá phải hiểu một cách cụ thể là dựa trên giáo lý của Thánh. Vì khi Chúa chọn ông Phêrô xây hội thánh, ông Simon đó, xây hội thánh thì Chúa đổi tên Simon thành Phêrô. Phêrô là đá tảng và Chúa Giêsu là đá tảng. Cho nên xây nhà trên đá với niềm tin mà Chúa dạy là xây dựng đời của mình, việc làm của mình trên nền tảng Chúa Giêsu, nền tảng giáo lý của Hội Thánh. Và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta vừa nói lên chúng ta tôn phục, tôn thờ Thiên Chúa, đồng thời cũng là phải tôn phục giáo hội Chúa Kitô là cơ thể mầu nhiệm của chính Chúa Giêsu. Người nào không tôn phục giáo hội Chúa Kitô, không thuộc về giáo hội Công giáo, sống đức ái, thì người đó cũng chẳng tôn thờ Thiên Chúa. Mà đã không thuộc về giáo hội Chúa Kitô, dưới cái nhìn của lịch sử cứu độ, nó là ai? Nó là nô lệ, không thuộc về con cái Thiên Chúa. Điều này được diễn tả qua đời sống của gia đình Abraham. Ông này 75 tuổi rồi mà chưa có con với bà Sarah. Bà Sarah thương chồng, cho nên mới đưa nô lệ là Agar để cho ăn ở với Abraham. Bà tốt bụng nhỉ, ngày xưa thì ta tốt vậy, bây giờ không có. Vâng. Thế là Abraham ăn ở với con nữ tỳ, cái con nấu nhà đó, mà sinh ra ai? Ishmael. Thế là từ khi Aga có con, tỏ ra khinh rể bà chủ là bà Sarah và tức mình: con xéo này láo thật vô ơn, không có tao làm sao mày có con, mày láo. Thế là bà đến bà ấy khít ông ấy: anh coi xem, không có em làm sao mà anh ở với nó, thế đấy mà nó có con nữa, lên mặt với em hả? Ông Abraham bảo: đó là tùy em thôi, em xử thế đó, thế nào là quyền của em. Thế là dĩ nhiên bà ấy hỏi vậy, nhưng mà hỏi ra bà ấy cho ông biết là tôi có quyền không, đuổi thẳng mẹ con đi. Thấy chưa, đuổi ra khỏi nhà. Thế thì Aga đi ra khỏi nhà ông chú, khóc lóc sướt mướt, ăn năn sám hối vì đã kinh dễ vào chú. Thì thần hiện ra bảo: tại sao khóc thế này? Dạ tôi bị đuổi, tại vì ngươi coi thường vào chú. Trở về xin lỗi bà ấy, tôn phục bà ấy đi. Nếu mà ngươi xin lỗi bà ấy, tôn phục bà ấy, thì dòng giống của ngươi đông vô kể đấy. Thứ ba, Aga phải trở về tôn phục vào chú. Câu chuyện đó Thánh Phaolô nói ở trong thư Galat chương 4 câu 12, 22:26 như thế này là ông nói rằng Abraham có hai người con, mẹ của một người con nô lệ, đó là Sarah và Hagar, Ishmael và Hagar đấy. Mẹ của người kia là tự do, tức là Isaac và Sarah là tự do. Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên, tức là luật xác thịt. Còn con của người tự do thì sinh ra theo lời hứa, bởi vì chữ hứa mà có con chứ không phải luật xác thịt, bởi vì hai vợ chồng đã gần 100 tuổi rồi. Sarah với Abraham sinh Isaac là theo lời hứa. Hai người đàn bà này chỉ về hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Sinai sinh ra nô lệ, đó là Aga. Aga chỉ núi Sinai trong miền Ả Rập, tương đương với Jerusalem ngày hôm nay. À, cái điều này ghê chưa? Phaolô nói là sao? Cả dân ngoại, cả người Do Thái theo luật Môi-se từ núi Sinai thì cũng cỡ như là mẹ con của Aga và Ishmael là nô lệ, thấy chưa? Nô lệ cho Satan, nô lệ cho tội lỗi. Đó, để ý nhé, Phaolô lấy cái câu chuyện này mà cắt nghĩa rằng những người là mẹ con Aga, Ishmael, cả dân ngoại nữa là con nô lệ. Còn những người sinh ra bởi lời hứa Ishmael, Isaac và Sarah với Abraham đó, là dòng giống của tự do, là ám chỉ chúng ta được sinh ra bởi lời hứa, đúng không? Chúa hứa chúng ta được sinh ra bởi con thiên, bởi xã hội mà chúng ta sinh ra làm con thiên chúa, chứ đâu phải sinh ra bởi xác thịt đâu. Vậy thì trở lại cái chuyện gia đình Abraham, Chúa bắt Aga phải tung phục Sarah, thì có nghĩa là hôm nay Chúa bắt muôn dân kể cả Do Thái giáo phải tung phục giáo hội công giáo, thấy chưa? Cho công giáo uy quyền, tung phục giáo hội công giáo mới là tôn thờ Thiên Chúa. Có tung phục giáo hội công giáo, có sống đều giáo hội công giáo dạy như Chúa đã để lại lời sứ điệp tin mừng hôm nay là tin sống tế đó, thì người đó mới có thể nói với muôn dân là hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, Thánh Kinh 106:1, để mọi người thuộc về Thánh Chúa Kitô để cùng sống tin sống tế như Chúa dạy, để tất cả mọi người trên thế gian này Chúa muốn rằng phải cất lời cầu nguyện lạy Chúa để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Thánh Kinh 79:78-9, đáp ca chúng ta mới đọc. Trái lại, những người không sống trọn tin sống tế thì Chúa Giêsu xếp họ là kẻ khờ dại, xây nhà trên cát, khi mưa xa nước dập, nước lũ tràn đến, gió ùa thổi vào, nhà đó sập đổ tan tành. Matthew 7:26-27 tiếp tục chúng ta mới nghe, có nghĩa là những người nào không xây dựng đời mình trên giáo lý của Thánh, không thuộc của Thánh để tôn thờ Chúa Kitô thì tự diệt mình, dù trước đó đã làm nhiều điều tốt rồi đến gõ cửa trời vẫn bị chối từ. Hôm nay cái câu của Chúa nói nghe chua chát lắm, Matthew 7:22-23, ngày ấy các ngươi đến cửa trời gõ cửa, ở trong Chúa nói đứa nào gõ, dạ lạy Chúa con đây ạ. Con đó là ai? Là ai đây? Coi chừng trong đó có ta đấy nhé. Lạy Chúa con đây ạ. Con đã từng nhân danh Chúa mà giảng dạy. Ủa trong đó có tôi ạ. Con đã từng nhân danh Chúa mà giảng dạy. Con đã từng danh Chúa mà trừ quỷ. Tôi dạy tội tôi trừ quỷ ạ. Con đã từng danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Phép lạ là tôi nuôi bao nhiêu đứa này. Nhân danh Chúa là phép lạ này. Bây giờ tiếng ấy ở trong phán ra: ta không biết các ngươi, cút 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 cút, sửa rồi sửa rồi, các ngươi làm điều ác. Giê-xu lại chúng tôi. Tôi nhân danh Chúa mà giảng dạy, tôi nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ, tôi nhân Chúa mà trừ quỷ, mà ngày đó tôi bị khước từ, bị đuổi đi và bị liệt kê vào bọn làm điều ác, thì còn cái gì mà niềm hy vọng nữa? Đây, tại sao? Tại vì có làm được những điều tốt như vậy, nhưng mà không tin vào Chúa Giêsu, không tê lệ với Chúa Giêsu, thì tất cả là những kẻ ác. Tôi dâng lễ được, tôi cũng làm điều tốt được, nhưng thực sự tôi phải xét mình, tôi có tin Chúa thật không? Tôi có biết sám hối tội mình không? Mỗi khi dâng lễ tôi có biết tôi là kẻ có tội không? Tin, sống, tôi có cố gắng thực hành lời Chúa dạy không? Bởi vì có những người không thực hành lời Chúa dạy, họ có thể lẽ thật. Nhiều lắm. Không thực hành lời Chúa dạy vẫn dưng này. Tôi nói cụ thể thế này, nói mang tính móc mỉa, nhưng mà tôi nói thật là Chúa trong cái trình thuật hóa bánh ấy, là đã diễn tả về thánh lễ, thì cái điều mà tôi đắc tâm nhất lúc đó, Chúa dư quyền năng cho người ta ăn mà Chúa lại bảo các tông đồ phải cho người ta, dù các ông không có điều kiện cũng phải cho người ta. Đó là cái trình thuật hoa bánh diễn tả thánh lễ. Vậy thì khi linh mục dâng lễ, ngoài Chúa cho người ta ăn là mình máu Chúa, linh mục cho người ta ăn cái gì? Nếu không phải là bài giảng, nếu không phải một người đã hết lòng dọn bài giảng để trình bày lời Chúa, chia sẻ cái đức tin của mình cho cộng đoàn, thì Chúa bảo chúng con cho người ta ăn, thiếu linh mục dâng lễ cho ai ăn cái gì? Mà dâng lễ như vậy không đẹp lòng Chúa, người ta vẫn dâng lễ như thường, đúng không? Tôi tin chắc rằng dâng lễ kiểu đó Chúa không làm. Đó, tôi dám tự tin rằng ông linh mục nào dâng lễ mà không biết quý trọng việc giảng lời Chúa, không thấy được giảng lời Chúa là một hạnh phúc, như Phaolô nói: vô phúc bất hạnh nếu tôi không giảng. Tôi không làm thì đó là trách nhiệm Chúa ký thác cho tôi. Nếu mà không có tâm tư như vậy để dâng lễ, tôi bảo đảm dâng lễ Chúa rất bực mình. Thì cũng dâng lễ vậy, cũng trừ quỷ vậy, cũng cầu nguyện vậy, cũng nói tiên tri vậy, Chúa bảo gian ác. Đấy là cái câu mà Chúa nói là nhân danh Chúa giảng dạy, nhân danh Chúa làm phép lạ, mà cuối cùng Chúa bảo ngươi làm điều ác. Cho nên tôi, Chúa còn thấy ngày nào cha dâng lễ, cha cũng nói với mọi người là hãy cầu nguyện cho hàng giáo sĩ giảng dạy đúng luật hội thánh. Hiến chiết vùng của 24:52 giảng cho đúng thì mới là dâng lễ đẹp lòng Chúa chứ. Chứ giảng theo ý mình, làm lễ theo ý mình, tự chuẩn trước cho mình, cái kiểu cho nó đơn giản, không phải. Đó. Cho nên những người mà sống cái niềm tin như vậy, bề ngoài ta không trách đâu, nhưng mà trước mặt Chúa, Chúa bảo là gian ác sẽ chuốc lấy tai họa. Cái tai họa nó còn kinh hoàng hơn là cái câu chuyện người Do Thái bị lưu đẩy sang Babylon mà bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 24 câu 8 đến câu 17 là người Do Thái khi họ có đền thờ Jerusalem và sống bên bối, có nghĩ đó là pháo đài, là bùa hộ mệnh của họ rồi. Họ sống bên bối, Chúa sai các vua xưa đến cảnh cáo, họ cũng lì lợm vậy. Đoạn chúng ta mới đọc hôm nay là vua nước Juda Jehoiakim, ông làm điều trái ý Chúa, làm điều thất đức giống như vua cha, nên Chúa để cho vua Nabucodonosor sai các thủ hạ đến vây hãm thành Jerusalem. Vua hoảng sợ lên, thấy mình bí rồi, không chống lại lực lượng của kẻ thù. Cứ tưởng trước đây là có Chúa ở đền thờ này, thành Jerusalem này là của Chúa, ai dè bây giờ dân ngoài nó chẳng thờ Chúa, nó mạnh hơn mình, nó đang là bảo vệ thành. Vua hoảng sợ, cả vua, cả mẹ vua và tất cả những binh, những sĩ quan, những bậc vị vọng từ lớn đến từ người, mọi dân ở trong nước Giu-đa đều kéo ra nhau ra giơ tay đầu hàng xin tha mạng. Nhưng Nabucodonosor không tha, bắt tất cả đoàn đũ lệ đi đu đẩy về Babylon, đền thờ phá tan bao nhiêu những báu vật trong đền thờ, cả những gì báu vật trong cung điện vua bị cướp hết đưa sang Babylon. Đó, thế chứ, khi không thực hành ý Chúa, mặc dù cái dân mà Chúa đã tuyển chọn, Chúa đã ban lời hứa, thế mà bây giờ bị lưu đẩy Babylon khốn nạn thế. Đó là kẻ dại xây nhà trên cát. Thế Chúa nói đó, số phận là thế, xây nhà trên cát thì tự sụp đổ, không xây nhà trên đá là trên giáo lý của Chúa thì cuối cùng khốn nạn. Cho nên chỉ những ai thực hành lời Chúa Giêsu dạy, sống trọn niềm tin vào Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất, làm theo lời Đức Giêsu dạy, được bao nhiêu cố gắng bấy nhiêu và cùng hiệp dâng thánh lễ với Ngài thì mới được Chúa ở cùng, như Chúa đã hứa. Mà chúng ta đọc lại câu Tông Môn Tin Mừng Gioan chương 14:23, ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, cha thầy yêu mến người ấy, cha và thầy sẽ đến và ở với người ấy. Đấy, yêu mến thầy, yêu mến Chúa Giêsu, giữ lời Chúa thì sống tin, sống thế thì được cả ba ngôi thì Chúa đến ở cùng, là đền thờ đích thực của Thiên Chúa. Một Cô Tô chương 3 câu 16, đó mới là cái thành trì Jerusalem mà Chúa ưa chuộng, chính là tâm hồn con người sống. Niềm tin hôm nay Chúa dạy chọn ba bước: tin Giêsu, sống điều Giêsu dạy và cùng tế lễ với Ngài. Amen.